Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Truy tặng 3 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm huân chương chiến công hạng nhất. Mặn tiếp tục tấn công nhanh vào đất liền các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, uy hiếp hơn một nửa địa phương trong khu vực này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và quan chức các nước đánh giá cao vai trò quốc tế của Việt Nam đảm nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Quân đội Iran tuyên bố hệ thống phòng không của nước này đã vô tình bắn trúng một máy bay của Ukraine, khiến máy bay bị rơi làm toàn bộ 176 người trên chuyến bay thiệt mạng, đồng thời cam kết xử lý tất cả các bên gây ra vụ bắn nhầm này. Dịch viêm phổi lạ tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đang diễn biến theo chiều hướng nghiêm trọng khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân đầu tiên tử vong, trong khi 7 trường hợp khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc quản lý tốt an toàn thực phẩm không chỉ tốt cho người dân trong nước mà còn tạo niềm tin và hình ảnh tốt của quốc tế với Việt Nam. Thủ tướng chỉ đạo phải tạo sự chuyển biến tốt hơn nữa về an toàn thực phẩm trong năm 2020 này. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau 2 năm thực hiện chỉ thị 13, cơ quan chức năng đã khởi tố 28 vụ với 42 bị can về tội vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Đây là một điểm mới trong xử lý vi phạm an toàn thực phẩm so với trước khi có chỉ thị 13. Từ năm 2017, tiêu chí bảo đảm an toàn thực phẩm đã được đưa vào là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đã tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề nóng gây bức xúc trong nhân dân như sử dụng hóa chất, kháng sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản. Từ đầu năm 2017, đã không phát hiện các mẫu thịt nhiễm salmonella. Tỷ lệ thực phẩm vi phạm các chỉ tiêu về kháng sinh giảm mạnh. Dù có giảm so với năm 2018, nhưng năm 2019, toàn quốc vẫn ghi nhận 76 vụ ngộ độc thực phẩm, làm gần 2.000 người mắc và 8 trường hợp tử vong. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quyền quan trọng của con người là sức khỏe. Do đó, các cấp chính quyền đều phải có trách nhiệm.
Đây là trách nhiệm của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị và trực tiếp là chính phủ, chính quyền địa phương, các cấp, các cơ quan chức năng. Đó là quyền cơ bản con người thì chúng ta phải bảo vệ. Ai mà xâm phạm quyền cơ bản con người là phải được xử lý. Và đây xin nói lại là quyền, đây là trách nhiệm chính trị của các cấp chính quyền. Nhất là chính quyền cơ sở hiện nay. Anh làm chủ tịch xã, chủ tịch phường, mà anh không biết địa bàn anh có cơ sở sản xuất đồ giả, đồ gian, đồ dối, đồ thực phẩm bẩn để ra thị trường sao? Cảnh sát khu vực, công an phường, ủy ban dân phường, giám sát hội đồng nhân dân và những vấn đề rất quan trọng.
Thủ tướng đánh giá, thời gian qua công tác quản lý an toàn thực phẩm được triển khai tốt. Một điểm rất quan trọng và có sự thay đổi căn bản là đa số các tỉnh, thành phố đều có quy hoạch các khu giết mổ tập trung, dần xóa bỏ cơ sở nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh. Nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư giết mổ tập trung theo tiêu chuẩn thế giới. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho thấy lượng thuốc trừ sâu đã giảm rất nhanh, trong 2-3 năm qua giảm từ 130.000 tấn xuống còn 80.000 tấn. Sản phẩm hữu cơ ngày càng nhiều đối với nền nông nghiệp Việt Nam. Hàng nông sản Việt Nam đã xuất khẩu được sang các thị trường khó tính, yêu cầu chất lượng khắt khe như châu Âu, Mỹ là điều đáng mừng, cho thấy chất lượng cao của hàng nông sản Việt Nam. Thủ tướng cho rằng những kết quả này giúp người dân yên tâm hơn, không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trong nước mà cả hàng hóa xuất khẩu. Thực phẩm không an toàn không còn là vấn đề bức xúc như các năm trước đây. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng hiện vẫn còn nguy cơ cao xảy ra ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Bên cạnh đó, nguy cơ mất an toàn thực phẩm còn cao khi có trên 8 triệu hộ nông dân đang sản xuất quy mô nhỏ lẻ, thói quen giết mổ gia súc gia cầm không đảm bảo, sử dụng kháng sinh trong sản xuất kinh doanh hay sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc. Đặc biệt theo Thủ tướng, ý thức trách nhiệm của một bộ phận người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở còn kém, dẫn đến tình trạng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mất an toàn thực phẩm một cách vô trách nhiệm.
Chúng ta đang nói về hệ thống hành chính thì cơ sở xã phường rất quan trọng. Trong quá trình vừa qua, tôi đã xuống một xã ở Đông Anh trong một buổi sáng rất sớm, thì tôi đã hỏi cái người sản xuất đó, và sau tôi quay hỏi anh ở xã đấy, lãnh đạo xã, thì anh ở xã biết rất rõ những hộ này sản xuất như thế nào, quy trình làm sao, thời gian nào sử dụng các loại thuốc nào và cái mẫu thuốc đó được lưu giữ thế nào. Cái người lãnh đạo, trưởng thôn, chủ tịch xã biết từng hộ sản xuất, quy trình sản xuất phải sâu sắc như thế. Nét truy đến cùng, những cái nơi sản xuất thực phẩm, nông sản làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, gây ngộ độc cho người dân. Thì không phải cái người sản xuất trực tiếp chịu trách nhiệm rồi, nhưng mà chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm vấn đề này nữa.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phải phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng hơn nữa trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Yêu cầu năm 2020 phải có chuyển biến thực chất và rõ nét hơn nữa về an toàn thực phẩm. Thủ tướng chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào quản lý an toàn thực phẩm. Cùng với đó là cần tiếp tục hoàn thiện thể chế an toàn thực phẩm, đưa ra các hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn sát với tiêu chuẩn và quy chuẩn của quốc tế. Tại hội nghị này, Thủ tướng cũng đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đề xuất một số địa phương, trong đó có các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo làm thí điểm việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thực phẩm tiêu dùng trong nước cũng như thực phẩm xuất khẩu. Theo Thủ tướng, bài toán hiện nay là quy hoạch các vùng sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi, làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối thực phẩm. Cùng với đó là hoàn thiện để phát triển năng suất hữu cơ để trình Thủ tướng Chính phủ.
Trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh trật tự. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy khi đến kiểm tra công tác của lực lượng cảnh vệ Công an Nhân dân vào sáng nay. Thủ tướng nêu rõ, năm nay Đảng, Nhà nước yêu cầu các mặt phải đảm bảo tốt hơn, trong đó có phòng chống tội phạm. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
Thủ tướng nêu rõ, cảnh vệ là lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối các đối tượng cảnh vệ. Đó là những người có chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các khu vực mục tiêu trọng yếu, các đoàn khách quốc tế và các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng và Nhà nước tổ chức. Đề cập đến vụ việc ở Đồng Tâm, Hà Nội vừa qua, Thủ tướng biểu dương sự hy sinh của 3 chiến sĩ công an là tấm gương về xả thân bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia và nêu rõ cần xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật. Bước sang năm 2020, với bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và đối với Việt Nam là năm có nhiều sự kiện quan trọng, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, trong đó lực lượng công an nhân dân trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.
Tôi yêu cầu các đồng chí xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đối tượng cảnh vệ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Đồng thời với việc đó, các đồng chí phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong ngành, nhất là công an địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là tình hình liên quan đến công tác cảnh vệ, để kịp thời tham mưu cho Bộ Công an các chủ trương, các giải pháp về công tác cảnh vệ, tranh thủ sự giúp đỡ ủng hộ của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác cảnh vệ. Trước mắt, các đồng chí phải tiếp tục bảo vệ tuyệt đối an toàn các đón Tết cổ truyền Canh Tí, đặc biệt có kế hoạch bảo vệ các sự kiện trong năm 2020 các hội nghị ASEAN 20, đại hội đảng và các cấp, vân vân.
Thủ tướng cũng chỉ đạo lực lượng cảnh vệ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an có các chủ trương, giải pháp về công tác cảnh vệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành, công an các đơn vị, địa phương, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác cảnh vệ. Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Trong không khí đón mừng xuân mới, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực và nhiệt huyết mới, Thủ tướng tin tưởng và mong muốn cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nói chung và cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Bác Hồ: muốn bảo vệ thì người bảo vệ phải biết đánh địch, phải biết võ giỏi, phải khỏe, phải bắn súng giỏi. Muốn bảo vệ tốt, phải có kỹ thuật, phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt với đồng bào. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
Tin chúng tôi mới nhận, chiều nay tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo các bộ ngành làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội. Trước thực tế, các bệnh viện trung ương đang triển khai xây dựng tại Hà Nam bị chậm tiến độ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế và các bộ ngành chức năng phối hợp để hoàn thành chậm nhất vào quý tư năm nay. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả toàn diện của Hà Nam trong thời gian qua, trong đó thu hút đầu tư của tỉnh khá mạnh mẽ với gần 1.000 dự án đầu tư đang có hiệu lực, phát triển mạnh mẽ giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. Các thiết chế cho công nhân được đẩy mạnh triển khai, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, Hà Nam vẫn chưa phát huy hết lợi thế của tỉnh. Bên cạnh đó, hiện vẫn chưa cân đối được ngân sách nhà nước. Số lượng doanh nghiệp khó đạt mục tiêu 11.000 trong năm nay. Lĩnh vực dịch vụ chuyển biến chưa rõ nét. Trong đó, dịch vụ y tế do tiến độ các bệnh viện trung ương đang triển khai bị chậm. Tốc độ đô thị hóa chỉ bằng mức bình quân chung của cả nước là chưa tương xứng so với lợi thế là tỉnh ở vùng thủ đô. Nêu những tồn tại đó, Thủ tướng cho rằng nếu Hà Nam không có những sáng tạo đổi mới mạnh mẽ hơn, tận dụng lợi thế tốt hơn, thì tỉnh sẽ khó phát triển mạnh mẽ. Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ, đặc biệt là phấn đấu để năm 2020 tự cân đối được ngân sách. Thủ tướng cho rằng Hà Nam phải là nơi phát triển mạnh nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Năm 2020, tỉnh phải trở thành tỉnh nông thôn mới. Một lĩnh vực nữa phải được quan tâm đó là phát triển mạnh công nghệ phụ trợ, phát triển các dịch vụ logistics.
Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho 3 cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội hôm 9 tháng 1 vừa qua. Tin chi tiết cho biết.
Danh sách 3 chiến sĩ công an được truy tặng huân chương chiến công hạng nhất gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Trung úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Thượng úy Phạm Công Huy, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an. Cả 3 chiến sĩ công an đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, theo thông tin từ Bộ Công an, từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, vào sáng ngày 9 tháng 1, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, một người chống đối tử vong. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều quả lựu đạn, dao phóng và bom xăng chưa sử dụng. Hiện các lực lượng làm nhiệm vụ đã làm chủ toàn bộ tình hình, bảo vệ các mục tiêu, đảm bảo an toàn sức khỏe tính mạng cho nhân dân và việc thi công tường rào sân bay Miếu Môn tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch.
Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình ba cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh lúc đảm bảo an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm. Tin của phóng viên Việt Cường.
Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ sự mất mát, bày tỏ thương tiếc trước sự hy sinh anh dũng của ba đồng chí là Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an; Trung úy Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992, công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; và Thượng úy Phạm Công Huy, sinh năm 1993, công tác tại Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, Công an thành phố Hà Nội. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn gia quyến ba đồng chí cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Bộ trưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công an hy sinh, có nhiều hình thức động viên, chia sẻ để thân nhân các gia đình và toàn lực lượng công an nhân dân sớm vượt qua mất mát lớn lao này. Bộ trưởng cho biết, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho ba chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm. Trước mắt, Bộ Công an sẽ chăm lo tổ chức tang lễ truy điệu ba đồng chí diễn ra trang trọng, đúng theo quy định của Nhà nước và ngành công an. Bộ Công an cũng đang hoàn thiện đề xuất thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ công an hy sinh. Bộ trưởng đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, quan tâm tạo điều kiện để gia đình ba đồng chí đảm bảo cuộc sống.
Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình thuộc diện chính sách. Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đến thăm chúc Tết tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh vượt khó tại hai xã là Nậm Lành và Suối Giàng của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh Yên Bái và huyện Văn Chấn tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh và phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Đề nghị địa phương cần quan tâm ưu tiên dành nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn tài trợ để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân vùng cao, vùng nông thôn trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách để mọi người, mọi nhà đều được đón xuân Canh Tí 2020 vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc. Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã trao 120 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn hai xã Suối Giàng và Nậm Lành của huyện Văn Chấn.
Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Thúy Mai.
Tại quận 8, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Ủy ban dân tộc, đại diện các ban ngành của thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà hảo tâm đã trao 500 suất quà Tết trị giá 1 triệu đồng trên một suất cho đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn của 14 quận huyện của thành phố để đón một cái Tết trọn vẹn. Người Chăm ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chủ yếu thuộc cộng đồng Chăm ở Châu Đốc, An Giang và theo đạo Islam. Hiện tại trên địa bàn thành phố có hơn 10 thánh đường của người Chăm nằm rải rác ở các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, quận 5 và quận 8. Trong nhiều năm qua, đồng bào dân tộc Chăm ở thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận được sự quan tâm của các cấp đảng, chính quyền. Bà con cũng đã nỗ lực phấn đấu để vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một bộ phận cuộc sống còn khó khăn nên tại các điểm đến thăm, Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền các cấp ở thành phố tiếp tục chăm lo cho các hộ gia đình nghèo khó. Chị Nasirot, một trong những người nhận quà lần này, nói:
những quà đó là rất là vui và phấn khởi vì mà người dân tộc Chăm được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lúc nào cũng yêu thương và giúp đỡ những hộ nghèo. Mỗi gia đình ai cũng đều vui và phấn khởi được một món quà để dùng Tết.
Trước đó, tại tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng trao hơn 1.000 phần quà với tổng giá trị 850 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giuộc.
Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã về dự chương trình trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân dioxin, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
Đánh giá cao Vĩnh Phúc không còn gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong diện hộ nghèo, một mục tiêu mà cả nước sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm nay. Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ quyết tâm đạt nhiều thành quả tốt hơn năm ngoái, đặc biệt là lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội. Trong năm nay, Chính phủ các bộ ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về lao động nhằm hoàn thiện quan hệ lao động hài hòa, bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ chính đáng của doanh nghiệp và người lao động. Trước mắt, Phó Thủ tướng giao tỉnh Vĩnh Phúc bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội để nhân dân đón Tết Canh Tí vui tươi, an toàn.
Cũng sáng nay tại thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức trao quà Tết yêu thương cho các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo và tặng học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó. Phóng viên Tuấn Anh thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
Tại huyện Cát Tiên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao tặng suất quà cho 15 mẹ liệt sĩ, tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, tặng 20 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời, chương trình đã tặng 5 mái ấm tình thương, tặng 2 nhà mô hình sinh kế, 5 công trình nước sạch và 100 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 600 triệu đồng. Nhận quà Tết từ Ban Dân vận Trung ương và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Linh Đại, xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên chia sẻ, gia đình rất cảm động khi được Đảng và Nhà nước quan tâm.
Tôi ốm đau bệnh tật nhiều, 7 lần mổ. Gia đình tôi là hộ nghèo, được Đảng và Nhà nước quan tâm, hôm nay được lĩnh quà của Trung ương. Tôi rất cảm ơn, nguồn động viên rất lớn đối với gia đình tôi.
Cũng hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân viên chức khó khăn tại tỉnh Bắc Cạn. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm tặng quà Tết cho hai gia đình chính sách tiêu biểu tại thôn Khu Chợ, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn và tặng 100 suất quà Tết cho 100 hộ nghèo tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn. Đoàn cũng đến thăm tặng 50 suất quà Tết cho công nhân viên chức khó khăn tại trường Trung học cơ sở Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà Tết các gia đình chính sách, đồng bào nghèo tại huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phạm Minh Chính đã thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Nam Trà My. Đoàn cũng đến thăm hỏi động viên thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học Trà Leng, huyện Nam Trà My. Còn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm chúc Tết và tặng quà tại huyện Lạc Dương và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng.
Việt Nam, thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục các hoạt động nhân dịp chủ trì phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong hai ngày qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì buổi ăn trưa làm việc của Hội đồng Bảo an với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và có các hoạt động tiếp xúc song phương với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Giám đốc điều hành chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, Giám đốc chấp hành Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua, Bộ trưởng Ngoại giao Timor-Leste, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine và cựu tổng thống Iceland. Tin cho biết
trong trao đổi, lãnh đạo Liên Hợp Quốc và các nước cho rằng phiên thảo luận mở do Việt Nam tổ chức đã thành công ấn tượng với sự tham dự của đông đảo các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Đánh giá cao chủ đề thảo luận về Hiến chương Liên Hợp Quốc không chỉ phù hợp để mở đầu năm nay kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc mà còn mang tính thời sự cao trước những diễn biến phức tạp trong tình hình thế giới, đáp ứng đúng quan tâm lớn của các nước. Tại buổi làm việc giữa Hội đồng Bảo an và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định việc duy trì kênh trao đổi, phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Bảo an và Ban thư ký đã giúp Hội đồng Bảo an thường xuyên được cập nhật thông tin một cách kịp thời, toàn diện, cảnh báo sớm, từ đó đề ra các biện pháp hiệu quả nhằm giảm căng thẳng, ngăn ngừa xung đột bùng phát, giải quyết hòa bình tranh chấp, đóng góp tốt hơn vào việc duy trì hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Trong gặp song phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như cam kết của Việt Nam đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu. Tổng thư ký cho rằng Việt Nam có vị thế đặc biệt là nhân tố quan trọng đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực ASEAN, khẳng định ủng hộ giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Phó Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc và cá nhân Tổng thư ký tiếp tục quan tâm về tình hình Biển Đông, hỗ trợ thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. gặp Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Akim Stenner, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Giám đốc điều hành Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tư vấn chiến lược, nhất là trong tái cơ cấu nền kinh tế, ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, hỗ trợ sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước sông Mekong. Ông Akim Stenner cho rằng, Việt Nam là hình mẫu trong phát triển kinh tế, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn chính sách cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam. Giám đốc chấp hành Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc Phumzile Mlambo hoan nghênh những kết quả quan trọng Việt Nam đã đạt được trong công tác bình đẳng giới, nhất là việc tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ. Khẳng định Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện quan trọng kỷ niệm 25 năm chương trình hành động Bắc Kinh về bình đẳng giới, cũng như về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Mong muốn thúc đẩy vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong công tác bình đẳng giới. Gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Denis Moncada, hai bên nhất trí thúc đẩy đối thoại chính trị vào thời gian thích hợp và xem xét khả năng đàm phán hiệp định khung về thương mại và đầu tư nhằm góp phần tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương. Bộ trưởng Ngoại giao Timor-Leste chúc mừng và đánh giá cao vai trò quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam, bày tỏ mong muốn gia nhập ASEAN và tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam. Cho biết, sẵn sàng hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam tại Timor-Leste, trong đó có Viettel. Tại buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ, nhân dân Ukraine và gia quyến các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng xảy ra tại Iran vào ngày 8 tháng 1 năm 2020. Hai bên trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác song phương, trong đó có hoạt động trao đổi đoàn của lãnh đạo cấp cao và các cấp, tham khảo chính trị hàng năm giữa hai nước, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại đang trên đà phát triển tích cực. Cựu Tổng thống Iceland, bà Mary Robinson, hiện là chủ tịch nhóm các cựu lãnh đạo các nước tại Liên Hợp Quốc, đánh giá cao những ưu tiên của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, trong đó có các vấn đề như biến đổi khí hậu và an ninh, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong xung đột, nhấn mạnh vai trò quan trọng của chủ nghĩa đa phương. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực cùng quan tâm như Trung Đông và hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Trước đó, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với chủ đề Kỷ niệm 75 năm Liên Hợp Quốc tuân thủ hiến chương để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Đây là sự kiện mang dấu ấn quan trọng trong tháng đầu tiên của Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 1 này. Được Việt Nam tổ chức nhân dịp Liên Hợp Quốc kỷ niệm 3/4 thế kỷ tồn tại và phát triển. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, phỏng vấn Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về kết quả phiên thảo luận và những ưu tiên của Việt Nam khi tham gia Hội đồng Bảo an. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin cảm ơn Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa Phó Thủ tướng, xin ông đánh giá về cái kết quả của phiên thảo luận mở mà ông chủ trì tại Hội đồng Bảo an và cái chủ đề của phiên thảo luận mở này thì có ý nghĩa như thế nào ạ?
Phiên họp mở của Hội đồng Bảo an cấp Bộ trưởng với cái chủ đề là tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo vệ hòa bình và an ninh. Thì nói đây là cái chủ đề mà chúng ta đề xuất sáng kiến của Việt Nam đưa ra rất là đúng lúc, là bởi vì là năm 2020 này kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc và cũng như ra đời của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Chưa có bao giờ mà mấy cái cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lại có sự tham gia nhiều nhất của các thành viên của Liên Hợp Quốc. Đó là trên 110 nước đã tham gia để đăng ký phát biểu. Thì đây có thể nói là cái sự đông đảo nhất từ trước đến nay đối với một cái cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì điều đó để nói lên là các nước rất quan tâm đến việc trong thời điểm hiện nay cần phải tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc. Và một cái điều nữa, cũng tại cái cuộc thảo luận mở này, thì lần đầu tiên trong lịch sử Liên Hợp Quốc chúng ta đã có được một cái tuyên bố về thảo luận mở liên quan đến Hiến chương Liên Hợp Quốc. Thì đó là nói lên cái tầm quan trọng cũng như cái thành công của phiên thảo luận mở. Và đó cũng là cái sáng kiến của chúng ta ngay từ tháng đầu tiên chúng ta vào thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng như là tháng đầu tiên chúng ta làm chủ tịch trong tháng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Thưa Phó Thủ tướng, khi tham gia Hội đồng Bảo an thì Việt Nam có những cái ưu tiên gì, nhất là trong cái tháng đảm nhiệm cái vai trò là chủ tịch Hội đồng Bảo an ạ?
Ưu tiên của đó của chúng ta đó là gì, là trong cái tình hình hiện nay, đó là việc tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng là một cái ưu tiên, làm sao các nước phải tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc. Cái vấn đề thứ hai là phải ngăn chặn các xung đột, hay còn nói là ngoại giao phòng ngừa. Vấn đề thứ ba đó là bảo đảm hay bảo vệ thường dân trong xung đột. Và vấn đề thứ tư đó là vấn đề cũng, cái ưu tiên này thì của nhiều nước cũng rất là quan tâm, đó là bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em trong xung đột. Và một vấn cái ưu tiên tiếp đó là việc sau xung đột thì giải quyết những vấn đề hậu quả của xung đột. Ví dụ như là phá dỡ các bom mìn, và một cái vấn đề là cũng là cái ưu tiên mà cũng là cái vấn đề mà hiện nay đang đặt ra, đó là vấn đề biến đổi khí hậu liên quan đến hòa bình an ninh. Thì đó là những cái ưu tiên của chúng ta trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đương nhiên thì trong 2 năm thì những cái ưu tiên này sẽ phải được giải đều ra trong các tháng, chứ không phải chỉ trong tháng của chúng ta làm Chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Vâng, thưa Phó Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp như vậy, với cái nhiều điểm nóng ở châu Phi, châu Á và Trung Đông, thì trên cương vị Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, thì Việt Nam sẽ dự kiến sẽ tham gia giải quyết các vấn đề đó như thế nào ạ?
Cái đóng góp của chúng ta vào đó là đưa ra những cái kinh nghiệm của chúng ta, nhất là kinh nghiệm sau những cái cuộc chiến tranh thì giải quyết phát triển đất nước như là. Vấn đề nữa là chúng ta cũng có thể đóng góp vào trong lĩnh vực là hòa giải. Thì đây cũng là thực hiện cái chỉ thị 25 của Ban Bí thư, đó là tăng cường vai trò dẫn dắt hòa giải, nâng cao cái tầm đa phương của chúng ta. Thì chúng ta cũng có thể đóng góp vào những vấn đề hòa giải trong những vấn đề đối với các khu vực trên thế giới như ở châu Phi, ở châu Á, với cái khả năng chúng ta có thể đóng góp được.
Vâng, xin cảm ơn Phó Thủ tướng.
Vừa rồi là nội dung phỏng vấn Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về kết quả phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và những ưu tiên của Việt Nam khi tham gia Hội đồng Bảo an. Cũng một hoạt động khác tại Liên Hợp Quốc, hôm qua, Việt Nam với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại New York năm 2020 đã tổ chức cuộc họp đầu tiên nhằm thảo luận các hoạt động của Ủy ban trong cả năm và trao đổi về ưu tiên mà các nước ASEAN sẽ thúc đẩy trong năm nay.
Cuộc họp do Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chủ trì với sự tham dự của các đại sứ đại biện, trưởng phái đoàn các nước ASEAN tại Liên Hợp Quốc. Các nước chúc mừng và khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 1 năm 2020. Cuộc họp nhất trí sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hình ảnh và sự tham gia tích cực của ASEAN tại Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Ủy ban ASEAN tại Liên Hợp Quốc đã đối thoại với bà Mary Robinson, Chủ tịch nhóm các cựu lãnh đạo các nước tại Liên Hợp Quốc, để trao đổi quan điểm về các vấn đề thuộc quan tâm chung như tăng cường chủ nghĩa đa phương, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bà Mary Robinson đánh giá cao vai trò của ASEAN trong các vấn đề này và mong rằng ASEAN sẽ tiếp tục phát huy nỗ lực và đóng góp quan trọng cả ở cấp khu vực và toàn cầu.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Bộ Y tế vừa chính thức phát đi thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về thủ phạm gây ra bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc. Theo WHO, nguyên nhân của các trường hợp viêm phổi cấp tại thành phố Vũ Hán đã được Trung Quốc sơ bộ xác định là chủng virus mới thuộc họ coronavirus từ một bệnh nhân viêm phổi cấp nhập viện tại Vũ Hán. Tại Việt Nam, chưa ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Công tác phòng ngừa bệnh xâm nhập vào nước ta đang được ngành y tế các địa phương triển khai chặt chẽ.
Trước diễn biến về tình hình dịch viêm phổi cấp tại Vũ Hán, Trung Quốc, Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam đặt tại Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế tổ chức họp đánh giá tình hình dịch bệnh, rà soát các hoạt động đáp ứng và đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp trong thời gian tới. Tại cuộc họp, các chuyên gia nhận định dịp Tết sắp tới, giao lưu đi lại giữa các nước gia tăng, nguy cơ dịch bệnh lây truyền vào Việt Nam là hoàn toàn có thể nếu không thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các chuyên gia thống nhất đề xuất thực hiện một số hoạt động để ứng phó tình hình dịch bệnh. Cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các tổ chức quốc tế theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin tình hình dịch bệnh, truyền thông tới người dân, cộng đồng và các đối tượng có nguy cơ về từ vùng dịch, chủ động phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân theo các khuyến cáo của Bộ Y tế, đẩy mạnh việc giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, giám sát viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng, đặc biệt lưu ý các trường hợp có tiền sử về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện và xử lý, không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Trên cơ sở các bản kế hoạch ứng phó dịch bệnh mới nổi như Ebola, MERS-CoV, xây dựng kế hoạch dự phòng đáp ứng với dịch bệnh viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân tại Vũ Hán theo từng tình huống cụ thể để sẵn sàng chuẩn bị đáp ứng với dịch bệnh. Hiện tất cả các cửa khẩu quốc tế đều trang bị máy quét thân nhiệt để phát hiện các trường hợp nghi vấn.
Trong diễn biến mới nhất có liên quan thông báo của Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Vũ Hán Trung Quốc cho biết, tính đến hết ngày hôm qua đã có một trường hợp tử vong và 7 trường hợp trong tình trạng nguy kịch do bệnh viêm phổi lạ gây ra. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Hiện cơ quan y tế thành phố Vũ Hán đang tập trung ứng cứu những trường hợp nguy kịch cũng như giám sát chặt chẽ 739 người đã có tiếp xúc với người bệnh, trong đó có 419 người là bác sĩ, nhân viên y tế. Mặc dù từ ngày 3 tháng 1 trở lại đây chưa phát hiện thêm các ca nhiễm bệnh mới, tuy nhiên chính quyền thành phố Vũ Hán một mặt cảnh báo người dân chú ý các biện pháp phòng tránh, hạn chế đến những nơi đông người, mặt khác cũng tập trung nghiên cứu nguồn gốc của bệnh cúm để đưa ra phác đồ điều trị. Ngoài ra, chính quyền thành phố Vũ Hán cũng tăng cường kiểm tra, quản lý vệ sinh y tế đối với các khu vực công cộng, đặc biệt là các khu vực chợ nông sản.
Trở lại với các thông tin thời sự trong nước, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện tháng thành phố sạch, thành phố văn hóa mừng Xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng 90 năm từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2 tới, nhằm khởi động chủ đề năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là sự kiện thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 2020, khởi động năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ngoài ra, hoạt động này còn góp phần tạo ra không gian xanh sạch đẹp để phục vụ cho nhân dân thành phố vui xuân đón Tết Canh Tý 2020. Trong tháng thành phố sạch, thành phố văn hóa, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đảm bảo chất lượng công tác vệ sinh môi trường, xây dựng mỹ quan đô thị phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý và các hoạt động lễ hội năm 2020. Ủy ban nhân dân thành phố cũng vận động toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, công an, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia cùng với khu phố, ấp thực hiện những công trình phần việc thiết thực cụ thể góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các phong trào thi đua trong nhân dân, đặc biệt là thực hiện chủ trương thành phố sạch, giảm tệ nạn xã hội đã tạo ra không khí đồng thuận trong nhân dân. Do đó, về công tác chăm lo Tết Nguyên đán 2020, thành phố Hồ Chí Minh cố gắng tạo sự đoàn kết trong nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần.
Năm nay, thành phố phải nỗ lực để làm sao gắn với việc thực hiện chỉ thị 19 là vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch để thành phố sạch và giảm ngập nước, thì sẽ đẩy mạnh vận động nhân dân xây dựng thành phố ngày càng sạch đẹp hơn, với mong muốn đó là thành phố đón Tết là sạch, thành phố văn hóa và Tết thì đầm ấm nghĩa tình.
Kiên Giang đã chọn xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận là nơi triển khai các hoạt động Tết quân dân năm nay. Ông Nguyễn Thanh Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Phong cho biết, Tết quân dân tái hiện lại khá đầy đủ, trọn vẹn tình cảm gắn bó giữa quân và dân, hình ảnh những người lính áo xanh tất bật với những việc giúp dân đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân. Không chỉ đó là những món quà xuân đầy ý nghĩa mà còn tác động giúp địa phương trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần cho xã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới.
Những cái phần việc như là tham gia xây dựng cầu của Vĩnh Thạnh, rồi của Thạnh Đông, Cái Chanh, rồi tham gia những cái phần việc mà những hộ dân có nhu cầu hỗ trợ như là hộ khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, những cái phần việc của người dân, quân tham gia rất là tích cực, đã góp phần giữa dân và quân ngày càng gắn kết hơn.
Tình trạng sạt lở tại tỉnh Cà Mau đang diễn biến hết sức phức tạp. Đáng nói là tình trạng sạt lở đất không chỉ diễn ra trong mùa mưa mà cả trong mùa khô. Hàng loạt vụ sạt lở đất trên địa bàn từ đầu mùa khô đến nay đã làm thiệt hại tài sản của người dân. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Trước nhà ông Dương Văn Út ở xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, hiện mực nước kênh bờ cảng đã rút sâu, chênh lệch khoảng 1 mét so với tháng trước. Mấy ngày trước, đoạn bờ kênh dài gần 20 mét trước cửa nhà ông bị sụp lún xuống 1,5 mét ra phía bờ sông, sau đó gây ra vụ sạt lở ăn sâu vào đất liền từ 2 đến 3 mét. Ông Dương Văn Út chia sẻ.
Trước thì nó ít, nó chỉ lở nhẹ một hai chỗ, nó nứt găng vậy thôi. Người bà con ta cũng gia cố được. Nhưng mà còn nó lở này thì năm nay, thật tình mà nói thì nó hơi quá lớn. Thì cái khắc phục thì theo tôi xét là thấy hơi khó đó.
Không chỉ kênh bờ cảng mà nhiều sông kênh rạch khác trên địa bàn xã Khánh Bình Đông cũng diễn ra tình trạng sạt lở, sụp lún đất làm nhiều tuyến lộ giao thông nông thôn bị hư hỏng nặng, tiềm ẩn rủi ro cho người lưu thông. Nguyên nhân diễn ra tình trạng nêu trên được cho là do mùa mưa năm nay kết thúc sớm, mực nước trong các kênh rạch rút nhanh đã tạo ra chênh lệch khoảng cách lớn giữa bờ và lòng sông. Đặc biệt, thời gian gần đây, nước trong ruộng đồng cạn nhanh, người dân đồng loạt bơm nước nhằm đảm bảo sản xuất, càng làm tình hình thêm trầm trọng. Chị Lê Thị Oanh, người dân xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời cho biết.
Năm nay thiếu nước
mình bơm kinh sâu quá nè. Rồi cái trong ruộng này cái có nước nó nồng ra. Thì nó hãm với kinh này nó nắp từ từ nó sụp.
Tình trạng sạt lở, sụt lún đất trong mùa khô này không chỉ gây thiệt hại nhiều cho các công trình công cộng mà còn ảnh hưởng trực tiếp tài sản của người dân. Vào cuối tháng 12 vừa qua, tại thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời cũng đã xảy ra vụ sạt lở đất làm hư hỏng hai căn nhà. Ước tổng thiệt hại tài sản của người dân trong vụ sạt lở là hơn 150 triệu đồng. Ông Hà Việt Hoa, một trong hai hộ dân bị thiệt hại, kể lại.
Cái lúc đó ban đầu á thì nó có cái hiện tượng là nó găng nứt xe mà tải trọng nặng, tại vì ngay đây là sát với đường lộ là nó nghe nó găng nứt, nó nhịp nhịp là nghe nó găng nứt rồi sợ mua từ để xịa gia cố lại, nhưng mà lúc xịa là càng lúc càng nhiều thì bắt đầu ở trên nó lún, nó đè nặng xuống luôn, nó không sạt ra nhưng mà nó lún từ ở trên nó đè nặng xuống luôn.
Từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn huyện Trần Văn Thời xảy ra hàng trăm vụ sạt lở, sụp lún đất tại 91 tuyến kênh rạch với tổng chiều dài hơn 6,7 km. Hiện các ngành chức năng và chính quyền địa phương đang tiến hành lập rào chắn và cắm biển cảnh báo ở những vị trí nguy hiểm, đồng thời khảo sát mở đường tạm tại những đoạn lộ bị hư hỏng nhằm đảm bảo cho người dân tham gia giao thông an toàn.
Tiếp nối ngay sau đây là sẽ là những thông tin về thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu Đông Bắc Bắc Bộ. Tối và đêm hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, tối và đêm hôm nay ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Từ đêm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ đêm nay trời trở rét. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc, ngày mai có rét đậm. Khu vực Hà Nội tối và đêm hôm nay có lúc có mưa, đêm nay trời trở rét.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Giới chức Iran hôm nay đã lên tiếng thừa nhận sai lầm và đưa ra lời xin lỗi khi bắn nhầm chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Ukraine, khiến cho toàn bộ 176 người trên chiếc máy bay này thiệt mạng. Điều này đã gây sốc cho cả Ukraine và các bên liên quan khi trước đó Iran khẳng định máy bay rơi chỉ là do lỗi kỹ thuật. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Truyền hình Iran hôm nay dẫn lời tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho biết.
Chuyến bay 752 của Ukraine đang bay từ sân bay Imam Khomeini khi tới gần một căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran đúng thời điểm nhạy cảm, bị nhận dạng là một mục tiêu thù địch. Chiếc máy bay đã vô tình bị tấn công bởi một sai lầm của con người, đã gây ra thương vong cho đồng bào thân yêu của Iran và những công dân mang quốc tịch nước ngoài. Các lực lượng vũ trang Iran xin gửi lời chia buồn và xin lỗi tới gia đình các nạn nhân, khẳng định những sai phạm sẽ không lặp lại. Những người chịu trách nhiệm sẽ sớm được báo cáo cho bộ phận tư pháp các lực lượng vũ trang.
Tuyên bố của quân đội Iran cho biết thêm, ở thời điểm đó, quân đội Iran đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa nước này và Mỹ. Ngay sau đó, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc, cho rằng vụ bắn nhầm là một thảm họa lớn và là một sai lầm không thể tha thứ. Ông cam kết sẽ chỉ thị điều tra đến cùng để xử lý những người đã phạm sai lầm, đồng thời yêu cầu có các biện pháp nâng cấp hệ thống phòng không nước này để tránh xảy ra những sự cố tương tự. Còn Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng đã lên tiếng xin lỗi và chia buồn với gia đình các nạn nhân và các quốc gia bị ảnh hưởng, cho rằng sai lầm của con người đã xảy ra vào thời điểm có một cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ chủ nghĩa phiêu lưu của Mỹ. Hiện Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã chỉ đạo mọi thông tin về vụ việc phải được công bố sớm, có thể là sau cuộc họp của cơ quan an ninh hàng đầu Iran. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay lập tức đã lên tiếng yêu cầu Iran điều tra vụ việc một cách triệt để, thừa nhận đầy đủ các trách nhiệm và bồi thường cho các gia đình các nạn nhân sau vụ việc. Thông qua các kênh ngoại giao, Iran nên có các lời xin lỗi chính thức. Còn Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định Iran phải đóng cửa không phận và chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ việc. Và chính phủ Canada mong đợi sự hợp tác toàn diện từ chính quyền Iran. Trước đó, dựa vào các thông tin tình báo, lãnh đạo các nước như Mỹ, Anh, Canada, Australia và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã lên tiếng cho rằng tên lửa Iran đã vô tình bắn hạ chiếc máy bay Ukraine. dù trước đó đã phủ nhận các cáo buộc phạm sai lầm, song Iran đã hợp tác đầy đủ với các nước trong cuộc điều tra và được các bên đánh giá cao về sự hợp tác này.
Chuyển sang thông tin về tình hình Iraq, sau những chỉ trích vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia, chính phủ Iraq đã chính thức yêu cầu Mỹ rút quân ra khỏi quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, Mỹ tuyên bố vẫn nhất quyết ở lại. Thậm chí, Washington còn muốn các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tăng cường thêm sự hiện diện tại đây. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi chính thức yêu cầu Mỹ rút quân ra khỏi quốc gia này, theo như nghị quyết của Quốc hội Iraq thông qua tuần trước. Thủ tướng Iraq đã đề nghị Ngoại trưởng Mỹ cử đại diện đến Iraq để bàn về việc rút quân, đồng thời nhấn mạnh các lực lượng được triển khai trong vụ sát hại tướng Iran Qasem Soleimani đã vào Iraq và sử dụng không phận nước này một cách trái phép. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ không cử phái đoàn nào đến đàm phán về việc rút quân ra khỏi Iraq vì sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đây là hợp lý. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Otagot cho biết chính phủ Mỹ và Iraq cần đối thoại không chỉ về an ninh mà còn về quan hệ, đối tác tài chính, kinh tế và ngoại giao. Phản ứng trước sự ngoan cố không chịu rút quân của Mỹ, đại sứ Nga tại Liban Alexander Zasipkin hôm qua khẳng định sự hiện diện của Mỹ tại khu vực Trung Đông là bất hợp pháp và Washington nên chấm dứt việc này ngay lập tức. Trong khi đại giáo chủ Hồi giáo dòng CIA tại Iraq Ali Ansistani, người rất hiếm khi can thiệp vào các chính sách của chính phủ Iraq, hôm qua cũng đã phải lên tiếng chỉ trích sự can thiệp của Mỹ tại nước này. Ông cho rằng sự đối đầu của Mỹ và Iran đang diễn ra trên lãnh thổ Iraq có thể dẫn đến việc một quốc gia vốn đã bị chiến tranh tàn phá lại chìm sâu vào xung đột. Những gì đã xảy ra trong những ngày gần đây là một cuộc xâm lược nguy hiểm và vi phạm nhiều lần chủ quyền quốc gia Iraq, cho thấy sự yếu kém của giới lãnh đạo Iraq. Iraq nên độc lập và được lãnh đạo bởi chính người dân của họ, không nên có vai trò của người nước ngoài trong các quyết định của đất nước.
Hôm nay, Bộ trưởng Văn hóa và Di sản Quốc gia Oman Haitham bin Tariq Al Said đã chính thức tuyên thệ nhậm chức để trở thành quốc vương mới của nước này, tiếp nối ngai vị quốc vương Kabu bin Said vừa từ trần tối qua ở tuổi 79.
Theo đài truyền hình nhà nước Oman, cố quốc vương Kabu bin Said không có con và chưa từng công khai người kế vị. Tuy nhiên, trong di chúc được ông viết sẵn và niêm phong, thì Bộ trưởng Văn hóa và Di sản Quốc gia Oman, đồng thời là cháu trai của quốc vương, là người được chọn để kế vị. Buổi lễ tuyên thệ quốc vương diễn ra ngay sau khi cử hành đám tang của quốc vương Kabu bin Said vào chiều nay.
Hãng thông tấn KCNA Triều Tiên hôm nay đưa tin, dù nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, song mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo hai nước không đủ để giúp các bên quay trở lại bàn đàm phán về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo. Triều Tiên đồng thời khẳng định sẽ không từ bỏ các cơ sở hạt nhân của mình để giảm nhẹ một phần lệnh trừng phạt của Mỹ và sẽ chỉ quay lại bàn đàm phán khi Mỹ nhượng bộ. Trong một diễn biến khác, Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã chấp thuận miễn trừng phạt đối với hai dự án viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên. Theo đó, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới được nhập các mặt hàng để hỗ trợ y tế khẩn cấp bệnh lậu cho tỉnh Ham Ki-ung-buk, cũng như chẩn đoán và điều trị bệnh lao ở tỉnh này. Và Cơ quan Hỗ trợ Nhân đạo Thụy Điển nhận được giấy phép hoạt động viện trợ nhân đạo cho các hoạt động sửa chữa hệ thống cung cấp nước uống sử dụng năng lượng mặt trời cho Triều Tiên từ tháng này. Dự kiến, lệnh miễn trừng phạt cho hai tổ chức này sẽ hết hiệu lực vào đầu tháng 7 tới. Tiếp theo sẽ là tin tai nạn tại Hy Lạp và Ấn Độ.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp hôm nay thông báo ít nhất 12 người thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở đầy người di cư bị lật trên biển Ionian ở Địa Trung Hải. Chiếc thuyền chở khoảng 50 người bị lật ngoài khơi gần đảo Pasi khi đang trên đường tìm cách vào Italia trái phép. 4 tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển và 2 trực thăng của hải quân đã tham gia cứu hộ. Ngoài ra, 4 tàu chở hàng đi qua khu vực này cũng đã hỗ trợ hoạt động này. Hàng nghìn người di cư và người tị nạn đã thiệt mạng trong những năm gần đây khi vượt Địa Trung Hải tới châu Âu trên những con thuyền cũ kỹ và quá tải. Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra trên tuyến đường cao tốc thuộc miền Bắc Ấn Độ khiến cho ít nhất 20 người thiệt mạng. Một chiếc xe buýt 2 tầng đã đâm trực diện vào một chiếc xe tải lưu thông ngược chiều. Vụ va chạm khiến chiếc xe buýt bốc cháy, nhiều nạn nhân đã bị lửa thiêu rụi tới mức không thể nhận diện được, trong khi 21 người đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao do biên tập viên Khuất Tú biên soạn và thực hiện.
Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ mở cửa toàn bộ buổi tập sáng nay cho giới truyền thông tác nghiệp trước khi khẳng định buổi tập của đội U23 tại Thái Lan vào chiều mai sẽ là buổi tập kín. Báo chí không được quay phim chụp hình. Sau trận hòa không đều với U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và chiến thắng 2-1 của U23 Jordani trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tất cả đều hiểu rõ trận đấu vào tối ngày 13 tháng 1 có ý nghĩa bản lề đối với chiến dịch U23 châu Á lần này của thầy trò ông Park.
Đúng như dự đoán của phóng viên VOV, huấn luyện viên Park Hang-seo cho báo chí thoải mái tác nghiệp ở buổi tập sáng nay, gồm toàn các cầu thủ dự bị hoặc chỉ vào sân ở hiệp 2 trong trận đấu với U23 UAE vào tối qua. Trong khi đó, các cầu thủ đá chính được nghỉ ngơi, tập hồi phục và làm vật lý trị liệu tại khách sạn của đội dưới sự giám sát của bác sĩ Choi Yu-jang, người không có mặt trong buổi tập sáng nay. Chia sẻ với báo chí trước thềm buổi tập, tiền vệ Triều Việt Hưng thừa nhận anh và các đồng đội đều có cảm giác hồi hộp và lo lắng khi chờ quyết định của tổ trọng tài VAR đưa ra phán quyết cuối cùng về tình huống tấn sinh phạm lỗi cầu thủ U23 UAE ngay ngoài rìa cấm địa. Việt Hưng cho biết:
Thầy động viên và nói cố gắng hai trận đấu sắp tới. Đội bạn cũng không phải đội dễ chơi, nhưng mà em nghĩ toàn đội sẽ cố gắng để có thể giành 3 điểm. Em nghĩ các đội ở châu Á này đều rất nhanh và khỏe.
Trong buổi tập sáng nay, những cầu thủ trước đó có tiền sử bị đau hoặc chấn thương như Đình Trọng, Trọng Hùng vào sân ở hiệp 2 ngày hôm qua đều không phải quấn băng ở chân, đồng nghĩa với việc chấn thương của họ dường như đã hoàn toàn bình phục. Đây là hình ảnh trái ngược với tối qua khi Đức Trinh, Đình Trọng đều phải chườm đá ở mắt cá và đầu gối. Trái ngược với thái độ bức xúc sau trận đấu tối qua khi chiếc xe chở cầu thủ U23 Việt Nam về khách sạn không thể khởi hành vì bị chắn đường và công tác điều phối của ban tổ chức có chút chậm trễ. Sáng nay, huấn luyện viên Park tươi cười và tỏ ra thoải mái ở những phút đầu buổi tập. Tuy nhiên, trong các bài tập khởi động cùng bóng và sau đó chia đội hình 5x5 đấu tay đôi, ông Park không còn giữ được bình tĩnh, nhiều lần cắt còi, dừng buổi tập và gay gắt trách các cầu thủ thực hiện không đúng yêu cầu. Huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng nghiêm khắc nhắc Văn Toản về một tình huống mà thủ môn trẻ này xử lý bóng có phần cầu thả. Tối qua, chính ông Park cũng từng nhấn mạnh việc sử dụng Bùi Tiến Dũng trong khung thành có lý do một phần xuất phát từ thái độ nghiêm túc khi tập luyện và sự tập trung của cầu thủ này. Việt Hưng nói:
Em cố gắng tập luyện tốt và cố gắng tạo sự tin tưởng đối với thầy. Nói chung cái đá cà VA thì cái đấy phải để huấn luyện viên trưởng quyết định, nhưng mà em sẽ cố gắng để được vào sân đá.
Trong buổi họp báo trước thềm các trận đấu ở bảng D, chính huấn luyện viên Park từng nhắc đến yếu tố áp lực tâm lý đối với tôi và các cầu thủ. Kết quả thi đấu hôm qua, thái độ rất nghiêm túc và có phần gay gắt của ông Park trong buổi tập sáng nay cho thấy áp lực ấy chưa hề vơi đi, thậm chí ngày càng nặng lên sau trận hòa 0-0 với U23 UAE.
Thất bại trước U23 Jordani ở trận đầu ra quân được huấn luyện viên Ri Ju-in giải thích là do các cầu thủ U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chưa chuẩn bị tốt về mặt tinh thần, dẫn tới những sai lầm ở hàng phòng ngự và cảnh báo hàng phòng ngự U23 Việt Nam về sức mạnh tấn công của đối thủ. Trong khi đó, huấn luyện viên Abu Aismat nhấn mạnh chiến thắng 2-1 trước U23 Cộng hòa Dân dân Triều Tiên giúp các cầu thủ Jordani có chút thoải mái về tâm lý trước trận đấu thứ hai vào ngày 13 tháng 1 tới.
Ông Ri Ju-in vẫn giữ vẻ mặt bình thản sau thất bại 1-2 của U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trước U23 Jordan và giải thích nguyên nhân là do chúng tôi đã mắc một vài sai lầm ở hàng phòng ngự. Đây là trận đầu và chúng tôi đã không có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần. Mặt khác, ông Ri cảnh báo:
U23 Jordan chơi với hai tiền đạo ở phía trên. Họ là những cầu thủ rất nhanh, có lối chơi tốc độ và có khả năng dứt điểm rất tốt. Ở hàng phòng ngự, họ có xu hướng sử dụng nhiều bóng dài, chuyền sâu sang phần sân chúng tôi. Ở phía trên, các cầu thủ kiểm soát và giữ bóng tốt để xoay sở tạo cơ hội và ghi bàn. Tôi nghĩ về mặt chiến thuật, họ đã chơi tốt ở trận đấu này.
Ông Ri khẳng định các đội bóng ở bảng D đều đã ra quân và ban huấn luyện U23 Triều Tiên sẽ phân tích, nghiên cứu về cách chơi của hai đội Việt Nam và UAE để chuẩn bị cho các trận đấu tới, tìm ra những sai lầm và cách sửa chữa cho đội bóng của mình. Về phần mình, huấn luyện viên Abu Ismail bày tỏ thái độ ngoại giao khi đánh giá các cầu thủ U23 Triều Tiên là những người có tiềm năng và chắc chắn sẽ có những thành tích tốt trong tương lai. Chia sẻ suy nghĩ về việc chuẩn bị cho trận đấu với U23 Việt Nam vào ngày 13 tháng 1 tới, ông Ismail khẳng định:
Chắc chắn chúng tôi đang là đội bóng đầu bảng, nên các cầu thủ có chút thoải mái về tâm lý. Tôi nghĩ chúng tôi có chút thuận lợi hơn và hy vọng sẽ có được kết quả tốt ở trận tới gặp Việt Nam.
Huấn luyện viên U23 Jordan cũng cho biết ông đã xem trận đấu giữa U23 Việt Nam và UAE chừng 20 đến 25 phút và có đánh giá rằng U23 Việt Nam sở hữu một số cầu thủ giỏi trên hàng công và chơi không chiến tốt. Huấn luyện viên Ismail tỏ ra thoải mái khi U23 Jordan giành chiến thắng ở trận đầu ra quân và coi đó là thuận lợi chút ít so với các đội còn lại trong việc tính toán và sắp xếp cho những trận tới. Đồng thời khẳng định U23 Jordan muốn tiếp tục giành 3 điểm ở trận đấu với U23 Việt Nam sắp tới. Thành Lương đưa tin từ Buriram, Thái Lan.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, vùng núi trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây khu vực quần đảo Trường Sa có lúc cấp 6, biển động.
Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.